Kính chào ông bà anh chị em. Mấy ngày nay đầu óc của tôi cũng như quý ông bà muốn bể tung vì đủ loại tin tức, và chúng ta thì trở nên bị addict, là bị ghiền, phải nghe những cái tin tức luôn luôn ở chung quanh truyền hình và tất cả những điều. Những người, tại sao họ gọi chữ COVID-19? Tự vì Hội Quốc tế Y tế Thế giới đặt tên nó như vậy, cho nên vì họ không muốn gọi cái tên nó liên quan tới súc vật hoặc là con người hoặc là nơi chốn, sẽ tạo nên những cái thành kiến, cho nên họ phải đặt cái tên đó. Và ngày 12 tháng 2 thì cái tên nó đã chính thức thành hình do cái Hội Quốc tế, cho nên chúng ta tiếp tục sẽ sống với cái tên đó trong những ngày sắp tới. Những người có trách nhiệm thì dặn chúng ta phải giữ gìn sức khỏe bằng những bảo vệ sức khỏe cá nhân. Một số người khác thì tìm cách đổ lỗi cho nước này, nước kia, người này, người nọ về cái dịch lệ. Nhưng chúng ta là người theo Chúa thì chúng ta hiểu trên tất cả những việc xảy ra trên thế giới này đều có sự quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Nên sáng hôm nay chúng ta đến với Chúa thờ phượng Ngài trong một thời điểm hoạn nạn, dịch lệ độc hại của Kinh Thánh gọi. Lời Chúa chỉ cho chúng ta cái cách để có thể bảo vệ sức khỏe của mình và cái đời sống tâm linh của mình. Thi Thiên 20 câu 7 ghi là một số người sẽ nhờ cậy xe và ngựa, nhưng chúng ta nương cậy vào danh Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta. Kinh Thánh dạy khi chúng ta cầu nguyện với Chúa thì chúng ta phải đặt cái lòng tin của mình vào nơi Ngài, thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Chúa đáp ứng theo cách của Ngài chứ không phải theo cách của chúng ta. Khi làm chứng, chia sẻ niềm tin cho những người khác, Chúa kêu gọi chúng ta là phải có đức tin vào Chúa Thánh Linh và nhờ cậy quyền năng đó để chúng ta chia sẻ tin mừng của Chúa cho những người xung quanh. Những anh hùng đức tin, có người chưa nhận được điều Chúa hứa, có người đã qua đời trong đức tin, như Hebrew đoạn 11 câu 13. Nhưng Kinh Thánh cũng nhấn mạnh và thách thức chúng ta, dạy dỗ chúng ta là nếu không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Mọi sự, Roma đoạn 14 câu 23, mọi sự làm chúng ta việc mà không có đức tin thì là phạm tội. Khi tiên tri Habakkuk chưa thấy sự giải cứu của Chúa Trời thì ông lo lắng, buồn khổ. Và Chúa đã mặc khải cho tiên tri Habakkuk một nguyên tắc: dù hoàn cảnh có như thế nào thì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Habakkuk đoạn 2 câu 4. Cho nên sáng hôm nay qua phân đoạn Kinh Thánh Luca đoạn 7, cũng như câu chuyện này cũng ghi trong Matthew đoạn thứ 8, kể câu chuyện của người đội trưởng La Mã xin Chúa chữa lành cho đầy tớ của ông bệnh rất nặng. Chúng ta cùng học với nhau, người theo Chúa có thể gây dựng hay là bung trồng cái đức tin của mình để đem sự bình an đến cho đời sống của mình. Khi mình thứ nhất là hạ mình trước quyền năng của Chúa. Thứ hai, khi mình tin cậy vào lời hứa quyền năng của Ngài. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ, yêu dấu của chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì bên sau lời của Chúa là chính Chúa quyền năng, là đấng cầm quyền trên cả vũ trụ này, là đấng đã ban cho chúng con sự sống và kêu gọi chúng con về với Ngài trong thời điểm của Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn cho chúng con. Sáng hôm nay lòng của chúng con được hướng về Chúa. Thánh Linh của Ngài vận dụng giữa chúng con để chúng con nghe được tiếng của Ngài. Và khi đứng dậy, chúng con nhận được ơn sức của Chúa và sống trong những ngày mới trong ơn lành của Chúa ban. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con trông đợi Chúa sáng nay để cho chúng con là người nói, người nghe, được ơn của Chúa. Chúng con dâng thì giờ quý báu này trong tay của Ngài và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu chuyện người đại đội trưởng xin Chúa chữa lành cho người đầy tớ của ông. Bác sĩ Luca kể lại ở trong Luca đoạn thứ 7 và Matthew cũng ghi trong đoạn 8. Chúng ta về nhà xem thêm để có thể thấy những cái chi tiết bổ túc cho nhau. Điểm thứ nhất sáng nay chúng ta suy nghĩ đó là như thế nào là hạ mình trước đấng cao cả và tin cậy vào lời quyền năng của Ngài. Thời Đức Chúa Giêsu sống thì đại đội trưởng, quý vị trong quân đội thì hiểu là coi ít nhất là 100 người lính, và những đơn vị của quân đội La Mã thường đóng những nơi mà cái Nazareth, Galilee là những cái vùng mà người Do Thái đồng ý hoặc là chính quyền của La Mã muốn chiếm đóng những đội, những điểm chiến lược. Cho nên câu chuyện xảy ra ở vùng Galilee, cho nên người thầy đội nghe tin Chúa Giêsu có quyền năng, cho nên ông có người đầy tớ bị đau, Trinh Thánh ghi là gần chết, bị tê liệt, và đại đội trưởng đó đã đến. Matthew thì không có nói là sai người đến, nhưng mà đoạn Luca thì nói gửi những người khác đến. Nhưng mà cuối cùng thì cái ý để nghĩ đến là khi Chúa Giêsu nghe lời cầu xin đó thì Chúa nói Chúa sẽ đến và Chúa đi. Và trong câu chuyện của Luca ghi là nói vị đại đội trưởng nói Chúa không cần đến, Chúa chỉ cần phán một lời là bệnh đã lành rồi. Và ông dựa vào cái nền tảng suy tư của ông trong kinh nghiệm là ông nói ông là người quân đội có thẩm quyền, thì thẩm quyền đó có những người phía dưới sẽ thi hành, có những điều cái lệnh truyền sẽ được thực hiện. Ông dựa vào cái lý luận đó và nói Đức Chúa Giêsu là đấng có quyền, và Đức Chúa Giêsu chỉ cần phán một lời thì bệnh tật sẽ băng lệnh. Chúa rất là ngạc nhiên vì khi thấy lý luận của người La Mã là người không ở trong dân Israel. Cho nên qua một câu chuyện này chúng ta thấy một vài ý để thấy cái thể hiện của đức tin. Chúng ta nói tin miết, và chúng ta sống trong cái chữ tin. Nhưng mà đức tin là cái gì? Ở đây chúng ta thấy được đức tin mà được Chúa khen, Chúa ngạc nhiên, là đức tin lớn, đức tin nhìn nhận thẩm quyền của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu. Thứ hai là đức tin lớn là tự nhận mình không có xứng đáng đứng trước cái quyền năng lớn lao này. Đức tin lớn là thấy được bệnh tật là nằm dưới quyền của Chúa Giêsu. Bệnh tật phải nghe lệnh Chúa để ra khỏi người bệnh. Khiến Chúa Giêsu ngạc nhiên và gọi đức tin của người đại đội trưởng là đức tin lớn. Chúng ta cũng biết một câu chuyện khác của một người mẹ, người thành Tyre cũng là ngoài Do Thái, đến xin Chúa Giêsu chữa lành cho con của bà. Và Chúa cũng khen bà này có một đức tin lớn, vì đức tin của bà được thể hiện qua sự kiên trì vượt qua các hàng rào mà Chúa đưa ra là ưu tiên trong sự chữa lành của Ngài. Đức tin lớn là đức tin thấy Chúa quyền năng hơn hoàn cảnh. Đức tin lớn là đức tin thấy Chúa là đấng đáng tôn trọng. Đức tin lớn là đức tin nắm chắc lấy lời của Chúa hứa hoặc là những sự dạy dỗ của Ngài. Mục sư Abe Dubb Tozer mục sư của hội thánh ở tại tiểu bang West Virginia, Chicago. Ông giải thích đức tin không phải là một mê tín. Mê tín có nghĩa là mình cứ tin mà không biết lý do, không có bằng chứng. Đức tin là, ông nói, đức tin là thấy điều vô hình, see the unseen, và thấy đấng không thấy được, see the invisible. Đức tin không phải chỉ có trong một số anh hùng đức tin. Đức tin không phải chỉ có trong một vài người giữa vòng chúng ta. Đức tin không phải là sự thuyết phục là mình có đức tin rồi. Nhưng mà đức tin cũng không phải là cái lòng ao ước của mình, mơ ước, wish. Nhưng mà đức tin là đem tâm trí của chúng ta hòa lại với sự dạy dỗ của Chúa. Đức tin là điều chỉnh suy tư và mong muốn của mình theo chương trình của Chúa. Tin là tin chắc Đức Chúa Trời của cả vũ trụ không bao giờ nói dối, không bao giờ thất hứa, không bao giờ fail in his word. Nói cách khác, hoàn cảnh trước mặt của chúng ta, tiếng Anh gọi the foreground, và hoàn cảnh ở phía sau của chúng ta là background, là hành trình thuộc linh, là con người theo Chúa của chúng ta. Những người theo Chúa thì có background, có đời sống tâm linh, có nhận biết Chúa cai trị. Thế giới của Chúa đang cầm quyền, và thế giới thuộc linh này được Chúa dạy. Chúng ta thể hiện đức tin của chúng ta vào sự nương cậy trong lời hứa của Chúa. Hôm nay trước mặt chúng ta là dịch lệ độc hại, đó là foreground, và chúng ta có một lựa chọn. Chuyên gia khoa học gia, chuyên gia sức khỏe hướng dẫn chúng ta về tiềm năng nguy hiểm, cho đến giờ này họ cũng chưa khám phá được một cái pattern, là một cái mẫu để họ có thể đề phòng. Chúng ta đối đầu với một hoàn cảnh nguy hiểm, chết người trước mặt, chúng ta sẽ lựa chọn hai phản ứng, hoặc là sẽ sợ hãi, kinh hoàng và phản ứng đủ thứ chuyện, hai là chúng ta sẽ tiếp tục đặt niềm tin nương cậy nơi Đức Chúa Trời quyền năng đang cầm quyền trên mọi vũ trụ này. Sợ hãi, có chỗ của sợ hãi. Sợ hãi về tâm lý là một cái cách để chúng ta đối đầu với những nguy hiểm mà chúng ta không kiểm soát được. Chúng ta phải sợ thôi. Tôi cũng sợ vậy. Không sợ thì sao tôi phải cẩn thận rồi này kia làm đủ chuyện. Sợ hãi có giá trị của nó. Sợ hãi là cách chúng ta đương đầu với những khó khăn và nguy hiểm. Nhưng một điều Chúa nhắc chúng ta là chúng ta nhớ là người theo Chúa có cái background, có Chúa đang hiện hữu chung quanh mình. Chúng ta có Chúa chi phối thế giới trong đời sống thuộc linh và vật chất. Thế giới thuộc linh mắt không thấy, nhưng biết là có thật vì thấy bằng con mắt đức tin, vì thấy qua lời của Chúa dạy dỗ. Thay đổi đã thấy quyền năng của Chúa. Thay đổi thấy bệnh nặng của đầy tớ của Chúa có thể được chữa lành nếu ông nhờ cậy Chúa. Khi chúng ta để đức tin vào lời Chúa phán, vào chính Chúa quyền năng, thì sợ hãi sẽ giảm đi, sẽ bớt đi, và không khiến chúng ta phải bỏ chạy. Nhưng chúng ta thấy Chúa và chúng ta nhận rõ Chúa bên mình, chúng ta được bình an. Đức tin nơi Chúa đem đến năng lực và giúp cho chúng ta được bình tĩnh, giúp cho chúng ta tiếp tục làm việc trong niềm hy vọng nơi Chúa, và kinh nghiệm đức tin đó đem lại những kết quả. Trong câu chuyện đức tin lớn của thầy đội, là đức tin thầy đội khiến Chúa thấy Chúa, hay là đức tin đó đã cảm động Chúa, đã làm cho Chúa ngạc nhiên, và Chúa trong câu chuyện nói, ở trong Luca nói là theo như đức tin của ngươi, đầy tớ ngươi được chữa lành. Một số quý ông bà anh chị em ở đây ngồi trong phòng nhóm này đã có đức tin nơi Chúa, cho nên đã tin nhận Ngài. Một số các ông bà đã trong hành trình thuộc linh theo Chúa gặp rất là nhiều khó khăn, và có nhiều hoàn cảnh đó chúng ta đã nhờ cậy Chúa và có đức tin nơi Chúa. Thì đức tin không phải là cái điều gì xa lạ với mình, nhưng mà đức tin cần phải được nhắc đi nhắc lại và phải tiếp tục thực hiện trong những hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta đương đầu. Thì hôm nay giữa lịch đệ độc hại này, chúng ta phải cầu xin Chúa khiến cho đức tin của chúng ta được mạnh mẽ, đừng có bị tê liệt, đừng có bị sợ hãi. Đó không phải là cái chuyện mà mình không ép mình, nhưng mà đó là cái luật tự nhiên mà Chúa để trong chúng ta là người có Chúa. Mục sư Stombo, hội trưởng Hội Phúc Âm Liên Hiệp thứ 6 vừa rồi gửi cho các hội thánh và chúng tôi một cái video thông báo nhắc nhở là ông cũng nhìn nhận là sợ hãi, và ông đang đứng nói mà ông là bệnh, là có một lần đã gần chết rồi, và bây giờ ông đang đứng nói và chúng tôi thấy cái hình ông cũng đang truyền lại, vẫn còn truyền nước biển đó. Và ông đối diện sự chết rất là nhiều lần, nhưng mà ông nói phải tiếp tục hy vọng và nương cậy Chúa, bởi vì Chúa kêu gọi chúng ta nhờ cậy Ngài. Và ông kêu gọi một cái điều quý vị sẽ thấy là mấy người tin Chúa sẽ điên, là kêu gọi chúng ta tiếp tục hiến dâng, tìm thì giờ cơ hội để tôn cao Chúa trong thời điểm này. Qua sách, quyển sách tác giả của tựa đề The Rise of Christianity, là sự vươn cao của niềm tin cơ đốc, tác giả là Rodney Stark. Ông ghi nhận sự phát triển của niềm tin cơ đốc trong những thế kỷ đầu tiên dựa trên tinh thần chăm sóc yêu thương của các tín hữu đầu tiên cho người nghèo và những người có cần trong thời kỳ bệnh tật dịch lệ lan tràn. Niềm tin cơ đốc phục hưng trong những thành phố đầy những thách thức khó khăn, và niềm tin cơ đốc đã cung cấp một những tiêu chuẩn mới, một mối liên hệ xã hội mới, the new norm and the new kind of social relationship, để có thể thích nghi vào những bối cảnh nguy hiểm khẩn cấp ở trong đô thị. Với những thành phố nhiều người không nhà, nghèo thiếu, thì những người tin Chúa đã hiến dâng tình thương cũng như niềm hy vọng nơi Chúa. Với những thành phố đầy sự tranh giành bạo động, thì người theo Chúa hiến dâng sự đoàn kết vững chắc trong Chúa với nhau. Với những thành phố đầy dịch lệ, lửa cháy, động đất, thì người theo Chúa đã hiến dâng những dịch vụ nuôi dưỡng, chăm sóc hiệu quả. Sứ giả Eusebius viết về hội thánh đầu tiên. Ông nói nhờ những tình thương, những hành động yêu thương xảy ra trong hoạn nạn của những người cơ đốc và công việc lành của những người theo Chúa đã khiến cho những người không tin Chúa nói về Chúa trên môi miệng của họ. The deed of Christian words on everyone's lips. Trong thập niên 1800, những người dân thành phố London đã bị chết vì bệnh dịch tả Gloria. Mục sư Charles Spurgeon và tín hữu của hội thánh Metropolitan ở London đã dành thì giờ thăm viếng và chăm sóc hàng trăm gia đình có người bị bệnh gần chết. Ngày hôm nay, tin tức chút ít mà chúng ta chắc khó nghe, ít nghe, là một số tín hữu tại hội thánh Trung Hoa, tín hữu tại Nam Hàn đã tình nguyện chia sẻ những khẩu trang, là những cái tấm che miệng trên đường phố. Họ đã chia sẻ thức ăn và giúp đỡ những người đang bị bệnh. Và ngay bây giờ ở tại những hội thánh tại các nước Ý họ cũng giữ đức tin thờ phượng Chúa, ca hát ở trong nhà của họ. Chúa dạy cho tiên tri Jeremy trong thời điểm bị hoạn nạn điều gì? Ở Jeremy đoạn 33 câu 3: hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ chỉ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc các ngươi chưa từng biết. Việc lớn và việc khó hôm nay là gì? Có thể chúng ta phải nhờ Chúa để giữ đức tin, để hành động, chia sẻ và cầu thay, chăm sóc và nâng đỡ, khích lệ lẫn nhau và những người bên cạnh của mình. Việc lớn và khó hôm nay là kiên trì cầu thay cho những nhà khoa học, những chuyên gia đang nghiên cứu về bệnh dịch, để cho họ có sự khôn ngoan để họ khám phá ra những vaccine để có thể đề phòng chữa trị. Việc lớn hôm nay là cầu nguyện cho cô Tracy, ông Tommy và những người đang lo vấn đề về an toàn cho công chúng, và họ phải tiếp xúc nhiều người trong dịch lễ chung quanh. Việc lớn hôm nay là chúng ta phải nhờ sức Chúa và sống nương cậy để Ngài từng giây, từng giờ, từng phút. Việc lớn hôm nay là phải suy gẫm lại và sống thật với cái câu mình đọc: dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Đức tin lớn hôm nay cũng có thể là nhờ cậy Chúa tiếp tục chia sẻ tin mừng bình an cho những người chưa có Chúa làm đối tượng và đang bị chao đảo ở trong làng tin tức hoang mang. Ông Thomas Obadiah Chisholm sinh năm 1810, ngay tuổi nhỏ ông đã bị bệnh và sức khỏe của ông không giúp cho ông làm được việc gì bằng chân tay. Nhưng ông rất thích và yêu mến viết thơ. Một ngày kia, giữa một hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời của ông, làm không được một số việc ông muốn làm, ông đã suy nghĩ đến Chúa. Giữa một thế giới, ông suy nghĩ đến Chúa một mình, và những hành trình của ông trong những ngày vừa qua, và ông đã viết lên những lời: thu đông xuân qua, hạ lại đến tám tiết vãng lai, giăng bủa trên không tinh nhật nguyệt luân chuyển mãi, tận thiên nhiên chứng minh luôn thiên đại vạn đại, về thành tín Chúa khoan nhân yêu thương trong Ngài. Tâm linh yên vui tội được xá, hưởng mãi cứu ân, Cha chí nhân luôn hiện diện dạy khuyên đưa dẫn, ngày nay sức mới suốt tương lai, hy vọng rạng ngần, hằng vui hưởng phước tâm linh thỏa mãn muôn phần. Thánh Chúa thành tín dường nào, Thánh Chúa thành tín biết bao, ngày thêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn giàu, điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào, lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao. Đức tin lớn hôm nay là nắm chắc Chúa và tiếp tục ca ngợi sự thành tín của Ngài trong đời sống của chúng ta, vì thành tín Chúa dư dật đầy đủ trên mỗi chúng ta trong hoàn cảnh đầy sợ hãi chung quanh. Ý thứ hai là chúng ta làm gì để vun trồng đức tin này mỗi ngày? Thì xin Chúa mở mắt cho mình để thấy Chúa rõ ràng ở giữa hoàn cảnh này. Chúng ta nhờ Chúa phải hạ mình trước mặt Chúa và nói với Chúa là chúng con không có làm gì được hết, chúng con biết Ngài có thể làm được. Và phải đọc lại Thi Thiên 91, là dầu dịch lệ rơi ra trong tối tăm hay là sự tàn diệt phá hại đường lúc trưa, nhưng tai họa chẳng đến gần. Chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện và xét lại về đức tin của mình nơi Chúa, tình thương của chúng ta trong tinh thần mối tương giao với Ngài. Hôm nay chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện cho những nhân viên an ninh tại phi trường, nhân viên làm việc trong các nhà thương. Và hôm nay chúng ta cần thấy Chúa bằng mắt đức tin. Khi ở nhà thêm thì giờ cầu nguyện, và có thể mời các bạn hữu của mình đến nhà nói chuyện. Cầu thay những điều của Chúa trên gia đình của chúng ta và hội thánh Chúa. Và xin Chúa bởi Thánh Linh xác quyết cho mình biết và tin lời của Ngài, để chúng ta nắm vững lời hứa của Chúa, học thêm lời của Chúa để biết sự thành tín của Chúa như thế nào. Bởi vì sứ đồ Giăng đã xác quyết đấng ở trong các ngươi là các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Kẻ ở trong thế gian là ma quỷ, là kẻ tấn công, là những điều khiến cho đức tin của chúng ta xa rời Chúa. Nhưng chúng ta tiếp tục nhờ cậy Chúa và tìm hiểu sự thương xót của Ngài. Nhờ cậy Chúa để chúng ta bước thêm một bước đức tin thể hiện. Và đức tin đó không phải là liều mạng. Đức tin đó phải sống ở trong sự hướng dẫn của những khôn ngoan, của những người có thẩm quyền, có những chuyên gia. Đức tin đó vượt xa hơn những điều mà chúng ta đang làm. Và tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta, để mà không ai bị tê liệt trong đời sống này, nhưng chúng ta tiếp tục dấn thân làm những công việc mà Chúa muốn giữa hoàn cảnh này. Nhờ Chúa không mệt mỏi trong việc làm lành, dấn thân vào công việc nhà của Chúa. Đức tin là yêu mến Chúa, đức tin là vâng lời Chúa, sống cao thượng, phục vụ nhiều người. Xin chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài trước những hoàn cảnh khó khăn chúng con không kiểm soát được, và chúng con cũng không biết ngày mai sẽ như thế nào. Vì tất cả những tức đều tràn ngập trên chúng con từng giờ từng phút, những sự biến động. Nhưng Chúa của chúng con là đấng không bao giờ thay đổi. Ngài yêu thương chúng con, Ngài gìn giữ mỗi anh chị em của chúng con. Nguyện xin Chúa mở mắt chúng con, mở mắt đức tin để chúng con thấy Chúa, và tràn ngập cho chúng con sự bình an, vì Ngài là nương náu vững bền của giữa chúng con trong những giai đoạn khó khăn thách thức này. Nguyện xin tình thương của Chúa, niềm vui của Ngài tiếp tục tràn ngập, làm cho chúng con được mạnh mẽ, sống cách xứng đáng trước mặt Chúa, là những người có Chúa bên cạnh. Vì Ngài đã hứa với chúng con là Ngài sẽ ở với chúng con cho đến tận thế. Nguyện xin Ngài giúp đỡ chúng con, để cho chúng con tiếp tục sống xứng đáng với niềm tin chúng con có nơi Ngài, và thể hiện chúng con là con dân của Chúa, là một Đức Chúa Trời chăm sóc chúng con mỗi ngày, chăm sóc chúng con quý giá hơn những con chim sẻ ở chung quanh chúng con. Chúng con một lần nữa hiến dâng sự yếu đuối của chúng con nơi Ngài. Nguyện xin Ngài làm mạnh mẽ lòng cùng mỗi chúng con, cất ra khỏi chúng con sự sợ hãi, sự kinh hoảng, và tràn ngập vào chúng con sự bình an và niềm tin quý báu mà Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.